tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 3 về gia đình Ahab và Jezabel. Những nhân vật chính trong gia đình này gồm có Ahab là vua Israel, Jezabel vợ của Ahab, và ba người con của ông bà. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã biết những đặc điểm không tốt đẹp của vua Ahab. Những đặc điểm đó là: thứ nhất, ông là con của một ông vua gian ác. Thứ hai, bản chất của Ahab là gian ác. Thứ ba, ông từ bỏ Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài. Thứ tư, Ahab đưa con dân Chúa vào chỗ thờ tà thần. Thứ năm, ông là người nhu nhược, không làm chủ gia đình. Đặc điểm thứ sáu của Ahab là tham lam, tàn ác, giết người cô thế để đoạt điều mình muốn. Đây là những điều chúng tôi đã trình bày trong hai bài trước đây. Tính tham lam và tàn ác của Ahab được ghi lại trong sách Các Vua thứ nhất chương 21. Vì muốn chiếm vườn nho của một người dân tên là Naboth mà không được, Ahab đã nghe theo lời vợ đề nghị, giúp bà tìm người tố cáo Naboth về những tội ông không phạm, khiến Naboth bị giết chết, rồi Ahab lấy vườn nho của Naboth. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi về sự việc này, chúng ta thấy Ahab có một điều tệ hại khác nữa. Đó là ông là vua nhưng rất ấu trĩ, xử sự như trẻ con. Là vua một đất nước, đúng ra Ahab phải là người trưởng thành để cai trị và hướng dẫn dân chúng trong đường lối của Chúa. Nhưng cách ông ta phản ứng khi không được điều ông muốn cho thấy Ahab thật là ấu trĩ, chẳng khác gì một đứa con nít. Theo sách Các Vua nhất chương 21, Ahab thấy vườn nho của một người tên là Naboth ở gần cung điện thì thích, nên ông muốn mua hoặc đổi cho Naboth một vườn nho khác để lấy vườn nho đó. Ahab nói là ông sẵn sàng trả bằng bạc theo đúng giá mà Naboth muốn. Nhưng anh Naboth không bán vườn nho cho vua Ahab. Anh nói: Đức Giê-hô-va không cho phép tôi nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi. Anh hàm ý rằng vườn nho đó là tài sản của ông bà cha mẹ để lại, nên anh không thể bán cho người khác. Khi nghe câu trả lời của Naboth, vua Ahab rất tức giận. Có lẽ vì từ trước đến giờ không người nào trong nước dám làm điều gì trái ý ông, hoặc là không tuân theo lời ông yêu cầu. Kinh Thánh ghi phản ứng của Ahab như sau. Ahab trở về cung điện, buồn rầu và tức giận vì lời Naboth, người Gít-rê-ên, nói với vua rằng: Tôi không nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi. Ahab nằm trên giường, quay mặt đi, không chịu ăn uống gì. Trích sách Các Vua Nhất chương 21 câu 4. Thưa quý vị, điều Kinh Thánh mô tả về Ahab cho thấy ông ta phản ứng giống như trẻ con khi không được cha mẹ chiều ý mình, làm theo điều mình mong muốn. Các ông vua ngày xưa rất giàu có, sang trọng, không thiếu hay cần một điều gì. Không những thế, dân chúng trong nước thường không ai dám làm trái ý vua hay là không chiều theo điều vua yêu cầu. Ahab cũng vậy. Là vua, ông ta không những có quyền thế nhưng cũng có nhiều tài sản, vàng bạc, kẻ hầu người hạ. Ahab không thiếu một điều gì. Thật ra có thể nói, không có điều gì ông ta muốn mà không có. Nhưng bây giờ có một người dân, vô danh tiểu tốt. Có một vườn nho đẹp mà ông thích, nhưng không chịu nhường, cũng không chịu bán cho ông. Lời của Na-bốt đụng đến cái tôi kiêu ngạo của Ahab, nên ông ta tức giận và rồi phản ứng như một đứa trẻ. Ngoài ra, có lẽ Ahab cũng biết tính vợ của ông là bà Jezabel. Ông biết bà sẵn sàng làm tất cả để chiều ý ông, cho ông vui. Nên Ahab đã nằm vạ. Ông nằm trên giường, quay mặt vào vách và không chịu ăn, giống như một người bị bệnh vì quá buồn, không còn thiết gì đến việc ăn uống. Vua Ahab biết khi vợ thấy mình buồn như vậy, bà sẽ tìm cách giúp ông giải quyết nan đề. Và sự việc đã xảy ra đúng như Ahab mong muốn. Điều tệ hại ở đây là bà Jezabel cũng là người gian ác, ích kỷ và hiểm độc. Bà ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiều ý người chồng ấu trĩ. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Hoàng hậu Jezabel đến gần vua và hỏi: "Sao bệ hạ buồn rầu và không chịu ăn uống vậy?" Vua đáp: "Vì trẫm có nói chuyện với Na-bốt người Gít-rê-ên và bảo hãy nhường cho trẫm vườn nho của ngươi mà lấy bạc, hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác." Nhưng nó trả lời rằng: "Tôi không nhường cho bệ hạ vườn nho của tôi được." Jezabel là người đàn bà đầy mưu mô và tàn ác. Khi nghe chồng nói như vậy, bà ta biết ngay điều bà phải làm. Bà nói khích Ahab để ông ta thấy xử sự như ông là quá yếu đuối, không xứng đáng là một vị vua. Bà cũng hứa là bà sẽ giúp ông đạt được điều ông muốn. Qua câu chuyện này chúng ta thấy Ahab là ông vua, quá nhu nhược. Còn bà Jezabel, vợ ông, là người đầy mưu mô và quỷ quyệt. Kinh Thánh ghi tiếp như vậy. Hoàng hậu Jezabel nói: "Chẳng phải bệ hạ đang cầm quyền trên Israel sao? Hãy dậy, ăn uống và vui lên. Thiếp sẽ tặng bệ hạ vườn nho của Na-bốt, người Gít-rê-ên." Bà Jezabel không chỉ nói như vậy, nhưng bà cũng làm ngay điều bà tính toán. Một tính toán vô cùng tàn ác và hiểm độc. Điều này cho chúng ta thấy đặc tính tệ hại khác của Ahab. Đó là tham lam và tàn ác, nghe lời vợ, giết người vô tội để được điều mà mình muốn. Kinh Thánh ghi chi tiết và đầy đủ những điều tàn ác bà Jezabel làm. Kinh Thánh ghi lại chi tiết và đầy đủ những điều tàn ác mà bà Jezabel làm như sau đây. Jezabel nhân danh Ahab viết thư, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và quý tộc đang cư ngụ cùng thành với Na-bốt. Trong thư bà viết: "Hãy truyền lễ kiêng ăn rồi đặt Na-bốt ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt trước mặt nó hai tên vô lại, để chúng tố cáo nó rằng người này đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi đem nó ra ngoài và ném đá cho chết đi." Tội nghiệp Na-bốt, dân chúng và mọi người liền làm theo lệnh của Jezabel vì nghĩ đó là lệnh của vua. Vì thế, Na-bốt đã bị giết một cách oan ức. Điều kinh khủng trong câu chuyện này là Ahab là một ông vua ấu trĩ và tham lam, còn bà vợ ông là người gian ác với nhiều mưu mô thâm độc. Ahab đã tạo cơ hội và lý do để cho vợ ông thực hiện những mưu mô tàn ác của bà, để giết người vô tội và cướp tài sản của họ. Mục đích là để làm cho ông ta vui lòng. Kinh Thánh ghi phần cuối về sự việc đau buồn này như sau. Những người trong thành, tức là các trưởng lão và quý tộc ở đó, đều làm theo lời Giê-sa-bên truyền dặn trong thư gửi cho họ. Họ công bố lễ kiêng ăn và đặt Na-bốt ở hàng đầu dân chúng. Bây giờ, hai tên vô lại đến ngồi trước mặt Na-bốt, cáo gian ông trước mặt dân chúng rằng Na-bốt đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua. Rồi họ dẫn ông ra ngoài thành và ném đá cho ông chết. Họ cho người đến nói với Giê-sa-bên rằng Na-bốt đã bị ném đá và chết rồi. Nghe tin đó, chắc bà Giê-sa-bên rất thỏa lòng vì âm mưu của bà ta đã thành công, y như điều bà mong muốn. Những gì Kinh Thánh ghi tiếp cho thấy Ahab là một ông vua vô cùng ấu trĩ và tham lam. Còn vợ ông, bà Giê-sa-bên, là người tàn ác, nhiều mưu mô thâm độc. Chúng tôi xin đọc tiếp sách Các Vua Nhất chương 21 như sau. Khi Giê-sa-bên nghe tin Na-bốt đã bị ném đá và chết rồi, thì nói với Ahab: xin bệ hạ đi chiếm vườn nho mà Na-bốt, người Gít-rê-ên đã từ chối, không nhường cho bệ hạ để lấy bạc. Vì Na-bốt không còn nữa, nó đã chết rồi. Có lẽ vua Ahab đã nằm vạ không ăn uống luôn mấy ngày, cho đến khi nghe tin Na-bốt đã bị ném đá chết. Vì Kinh Thánh ghi, vừa nghe tin Na-bốt đã chết, Ahab liền dậy đi xuống vườn nho của Na-bốt để chiếm làm của mình. Thưa quý vị, phần kết thúc của câu chuyện này đưa chúng ta đi đến kết luận như sau. Ahab là vua, cai trị con dân Chúa, nhưng ông quá tàn ác và ấu trĩ. Và vì ông tham lam và để cho vợ điều khiển nữa, nên dân lành trong nước bị giết một cách oan ức để thỏa mãn lòng tham của ông. Ngoài ra, vì Ahab nhu nhược để cho vợ bày mưu dẫn dụ ông làm điều gian ác, cáo buộc điều gian dối cho người lành để giết họ và đoạt tài sản cho thỏa lòng tham của ông. Vợ chồng thuận thảo với nhau, giúp nhau hoàn thành những việc quan trọng, cần yếu trong đời sống là điều tốt. Tuy nhiên, khi vợ chồng thuận thảo đồng ý với nhau để làm điều sai quấy, để hại người lành, là điều vô cùng nguy hiểm và tàn ác. Đây là điều chúng ta phải cẩn thận để tránh xa. Những người sống như vậy sẽ không tránh được hình phạt của Chúa. Vì vợ chồng Ahab và Giê-sa-bên quá tham lam, quá tàn ác, ông bà đã đưa con dân Chúa trong nước Israel đến chỗ diệt vong. Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi đang trình bày đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Thưa quý vị, gần đây chúng tôi có đọc quyển sách của tác giả Dennis Rainey, tựa đề Nghệ thuật nuôi dạy con. Ông bà Rainey có 6 người con. Ngày nay tất cả các con của ông bà đã có gia đình riêng và rất vững vàng trong đức tin. Ông bà Rainey có nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con trong đường lối Chúa. Quyển sách ông bà viết trình bày những nguyên tắc rất thực tế, nên chúng tôi sẽ chia sẻ một số các nguyên tắc đó trong loạt bài Sống Đạo Gia Đình này. Khi được hỏi về trách nhiệm nuôi dạy con trong thế kỷ 21, đa số các phụ huynh cho biết nuôi dạy con ngày nay khó hơn những thập niên trước, khó hơn thời mà ông bà, cha mẹ chúng ta nuôi dạy chúng ta. Khi được hỏi yếu tố nào khiến trách nhiệm dạy con ngày nay khó hơn, thì 65% các bậc phụ huynh cho biết đó là vì ảnh hưởng của kỹ thuật truyền thông đại chúng. 52% phụ huynh nói rằng vì thế giới ngày nay có nhiều nguy hiểm hơn ngày trước. Và 40% các bậc cha mẹ nói rằng dạy con ngày nay khó hơn vì xã hội không còn tiêu chuẩn đạo đức chung như ngày trước. Tất cả những lý do này đều đúng. Ngày nay chúng ta có rất nhiều thông tin về mọi việc liên quan đến đời sống, nhưng không có tiêu chuẩn đạo đức chung để noi theo. Nhưng chúng ta cảm tạ Chúa có một quyển sách hướng dẫn chúng ta trong trách nhiệm làm cha mẹ với những tiêu chuẩn ngàn đời không thay đổi, đó là quyển Kinh Thánh. Lời Chúa trong Kinh Thánh rất cần thiết và thực tế. Các bậc cha mẹ hàng ngàn năm trước cũng như cha mẹ trong thế kỷ này cần học biết và áp dụng để việc dạy con trong đường lối Chúa đem lại kết quả tốt đẹp. Thi Thiên thứ 127 câu 1 trong bản Hiệu Đính dạy như vậy: Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công. Nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Thật vậy, nếu chỉ cậy vào khôn ngoan của con người chứ không nhờ vào sức Chúa và không áp dụng lời Chúa để xây dựng gia đình, để hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải, chúng ta sẽ thất bại. Lời Chúa trong Kinh Thánh có giá trị ngàn đời, chúng ta có thể áp dụng cho thời đại này cũng như những thế hệ trong hàng ngàn năm trước đã áp dụng. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, người nào áp dụng lời Chúa trong việc xây dựng gia đình là người đó xây nhà trên nền đá vững chắc. Dông tố, phong ba bão táp trong đời sẽ không làm cho gia đình đó sụp đổ. Phúc âm Ma-thiơ chương 7 ghi lại rằng, sau khi giảng dạy dân chúng về nguyên tắc sống của công dân nước trời, Chúa Giê-xu phán: Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Trích Phúc âm Ma-thiơ chương 7 câu 24 đến 27. Lời dạy của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng ngôi nhà mà chúng ta xây, tức là gia đình của chúng ta, sẽ có lúc gặp dông bão trong đời. Sóng gió trong đời sống là điều không ai tránh được. Vì vậy, chúng ta phải xây dựng gia đình trên nền đá vững chắc, nghĩa là xây trên nền tảng của lời Chúa. Chúng ta cần học lời Chúa, áp dụng lời Chúa trong gia đình và dạy cho con cái biết lời Chúa. Có hai chân lý quan trọng áp dụng cho tất cả các thế hệ từ xưa cho đến nay. Chân lý thứ nhất là Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Lời Chúa hứa cho chúng ta cũng không thay đổi. Ngài sẽ giúp chúng ta nuôi dạy những đứa con mà Ngài đã ban cho chúng ta, để các con chúng ta được lớn khôn, vững vàng trong đức tin và làm vinh hiển danh Chúa qua đời sống mình. Chân lý thứ hai là, dù đời sống của mỗi thế hệ, mỗi thời đại khác nhau, nhưng những nan đề chúng ta đối diện ngày nay cũng tương tự như nan đề của các thế hệ trước. Vì mọi nan đề đều phát xuất từ tấm lòng tội lỗi của con người. Kinh Thánh dạy và nói về những vấn đề liên quan đến tấm lòng của con người. Lời Chúa không chỉ hướng dẫn, nhưng có sức mạnh thay đổi lòng người. Lời Chúa có thể đổi mới tấm lòng của cha mẹ, cũng như tấm lòng con cái. Vì vậy, chúng ta cần biết lời Chúa và sống theo những nguyên tắc lời Chúa dạy. Thưa quý vị, nuôi con là một nghệ thuật. Nuôi dạy con cũng như công việc của người thợ gốm. Người thợ gốm phải dùng đất sét còn mềm để uốn nắn, nhào nặn theo ý mình. Người thợ gốm phải chấp nhận bàn tay bị dơ bẩn, phải kiên nhẫn sửa chỗ này, nắn lại chỗ kia. Phải kiên nhẫn chúng ta mới có một tác phẩm đẹp vừa ý. Nuôi con cũng cần kiên nhẫn và nhiều công khó mới có kết quả. Nói chung, các bậc cha mẹ thường mong ước ba điều căn bản sau đây cho con cái. Thứ nhất, chúng ta muốn con được bình an, khỏe mạnh. Thứ hai, chúng ta muốn con vui vẻ, hạnh phúc. Và thứ ba, chúng ta muốn con thành công ở đời, là học giỏi, có việc làm tốt, có đời sống vật chất thoải mái. Đây là những mong ước tốt đẹp cho con cái. Nhưng làm sao đạt được những mơ ước này? Cha mẹ muốn con được bình an, khỏe mạnh, an toàn. Nhưng dù chúng ta chăm sóc con kỹ bao nhiêu, bảo vệ con cẩn thận bao nhiêu, sẽ có lúc các em đau ốm, bị rủi ro, vấp ngã, bị thương tích. Chúng ta muốn con vui vẻ, sung sướng, nhưng sẽ có lúc con gặp chuyện buồn bã, thất vọng. Chúng ta muốn con học giỏi, cũng sẵn sàng hy sinh để con được ăn học đến nơi đến chốn. Chúng ta dạy con cách xử thế, cách sống khôn ngoan, để con không vấp váp trong đời. Nhưng khi bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ để tự lập, khi có đời sống riêng, các con chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc vấp ngã, thất bại. Vì vậy, điều quan trọng nhất, mục tiêu quan trọng nhất mà cha mẹ cần nhắm đến trong việc dạy con là giúp cho con có đức tin nơi Chúa. Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, Ngài là đấng toàn năng, yêu thương, Ngài không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Dạy con biết Chúa, giúp con tin Chúa phải là mục tiêu của tất cả chúng ta, là những môn đồ thật của Chúa. Hai chân lý quan trọng mà Chúa Giê-xu tuyên phán mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng cho đời sống mình và đời sống con cái là: chân lý thứ nhất, Chúa Giê-xu phán: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Phúc âm Giăng chương 14 câu 6. Và chân lý thứ hai là: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Trích Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Thưa quý vị, hai chân lý này cho chúng ta thấy hai điều quan trọng trong đời này và đời sau. Điều thứ nhất là, ngoài Chúa Giê-xu không có sự cứu rỗi. Không tin Chúa, linh hồn sẽ đời đời hư mất. Và thứ hai, nếu được vui vẻ, hạnh phúc, thành công trên đời, tức là được cả thiên hạ, mà không có Chúa, thì sẽ bị trầm luân đời đời. Đó là một thiệt thòi lớn, một thất bại lớn và không thể lấy gì đổi lại được. Khi các con chúng ta tin Chúa Giê-xu và có mối quan hệ mật thiết với Ngài, Chúa sẽ ở bên cạnh, hướng dẫn, dạy dỗ, bảo vệ các em mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Mối quan hệ mật thiết với Chúa sẽ giúp các em cảm thấy an toàn, bình an trong tay Chúa, dù gặp hoàn cảnh nguy hiểm, khó khăn. Ở trong Chúa, các em sẽ vui vẻ, thỏa lòng, dù phải có lúc đối diện với đau buồn, sợ hãi. Và quan trọng hơn cả, khi con cái chúng ta liên kết với Chúa, Các em sẽ thành công vì đi trong đường lối Chúa, bước theo sự hướng dẫn của Ngài. Thật ra khi một người liên kết với Chúa, sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài, người đó sẽ nhìn những bình an, vui vẻ, thành công trong quan điểm của Chúa, chứ không theo người đời. Đó chính là bình an, hạnh phúc và thành công thật. Vì vậy, điều quan trọng hơn hết trong trách nhiệm nuôi dạy con là giúp con xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đầy lòng yêu thương và không bao giờ thay đổi. Và khi thấy con cái trong gia đình lớn lên kính yêu Chúa, sống trong sự hướng dẫn của Chúa và làm vinh hiển danh Chúa, là cha mẹ, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm niềm vui vẻ, thỏa nguyện, không điều gì so sánh được. Như lời sứ đồ Giăng viết. Ông viết, tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn điều gì vui mừng hơn nữa. Trích thư Giăng thứ 3, câu 4. Cầu xin Chúa giúp tất cả chúng ta, những bậc cha mẹ đang nuôi dạy những đứa con nhỏ trong gia đình, được ơn và sức mới Chúa ban, để một ngày kia chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui lớn khi thấy các con mình đồng hành với Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.